南无阿弥陀佛。新旧为摩章106câu A: Khiêm cung, từ ái và tâm thành kính rất quan trọng đối với người hộ niệm. Đúng hay sai? Khiêm cung từ ái là một yếu tố rất là quan trọng. Vì đây là những điểm quan trọng cho nên trong tập sách này thường hay nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại. Để mong rằng là khi có một người nào đó chợt nghe thì nghe ra những điểm này và ngộ ra rằng là chính là cái lòng thành kính quan trọng dữ lắm. Trong mấy ngày qua khi liên lạc về Việt Nam thì thường thường những cái người hộ niệm á, người ta hay nói câu này: bây giờ là tôi hộ niệm dối lắm rồi, ban hộ niệm tôi dối lắm rồi, tốt lắm rồi. Xin thưa quý vị, mà khi nghe tới chữ dối, chữ tốt là bắt đầu mình thấy hơi ngán ngán, thực sự. Hỏi bây giờ bác làm sao? Nếu bây giờ tôi đang nghiên cứu tới những cái pháp cao để mà nói cho đại chúng biết. Nghe như vậy là bắt đầu mình sợ rồi đó chứ vị. Tại sao vậy? Cao là cái chỗ nào? Là cái pháp nào mà cứu nhiều người nhất thì pháp đó là pháp cao, là pháp diệu đấy. Chứ không phải là một cái pháp mà mình nghe nó êm hay, lý nó cao là cao. Chứ vị cứ nghĩ thử là trong bao nhiêu thế kỷ qua, người học Phật chúng ta nói cao nói diệu đâu phải là ít. Nhưng mà sự thành tựu hình như là không nhiều. Còn cái pháp hộ niệm thì cao diệu thì không nói, mà chỉ nói thành kính, chí thành. Ấy vậy mà xin thơ thật là hàng ngày chúng ta nghe được những người vãng sanh. Chứ vì cứ tưởng tượng hàng ngày mà chúng ta nghe được như vậy thì cái hiện tượng vãng sanh ở Việt Nam cũng nhiều đấy chứ. Do cái sự hộ niệm mà có một sự thành tựu khá quan vô cùng. Đây chính là cao, đây chính là diệu. Cho nên làm sao mà mình đem cái tâm khiêm cung từ ái, cái tâm thành kính này mà phổ biến ra cho nhiều nhiều đấy. Những người mà tu khá khá, thí dụ chúng ta cũng là người khá khá tu ấy. Nhưng mà càng tu, nhớ là càng tu càng khiêm nhường lại thì cái đường tu mình nó vững hơn, mà cái sự thành tựu mình nó chắc hơn. Đây là lời dạy của Ấn Tổ, đây là lời dạy của chư Tổ. Còn nếu mà mình tu như thế này mà mình vội vã rằng là à như vậy là đủ, bây giờ tôi thấy là cần phải thêm cái gì cho nó ngon ngon chút. Phải thêm cái gì ngon ngon chút là mở tâm ra, hoặc là mở cái ý ra, mở cái cầu ra. Sau cùng rồi mình thấy uống lắm, thực sự là uống. Như ở đây cách đây mấy tuần lễ mình cũng có đưa ra những cái chứng minh là những người tu hành sau cùng rồi nghĩ à cái pháp hộ niệm này đơn giản quá. Khi mình à pháp hộ niệm này đơn giản quá, tôi giỏi rồi, cái là sau cùng thường bị vướng nạn. Khi mà vướng nạn rồi cái cao ở đâu đây, cái diệu ở đâu đây? Mong chư vị suy nghĩ cho kỹ, chúng ta mới thấy rằng đây là một dịp may vô cùng. Cho nên cao hay không nó nằm ở chỗ trí thành trí kính đó chư vị. Đúng là Ấn Tổ dạy vô cùng hay. Câu F: người bệnh sợ chết thì nên dùng tâm lý nói rằng niệm Phật sẽ hết bệnh, không chết. Đúng không chư vị?
Sai.
Đúng là sai. Dùng cái tâm lý nói rằng niệm Phật để cho hết bệnh, mình chuyển cái ý hướng của người bệnh đó vào con đường hết bệnh. Khi mà mình sấy mình nói một câu mà chuyển cái tâm ý người ta cứ mong cầu sao cho hết bệnh thì người ta không được vãng sanh. Như vậy bây giờ chư vị cứ đem tâm lý ra mà nói cho thiệt là hay, thiệt là giỏi. Chỉ làm sao cho người đó vui vẻ được vài ngày rồi chết thì đúng. Chứ còn nói là để cho người ta thành tựu vãng sanh Tây Phương thì sai. Cho nên phải đem hết tất cả những cái tâm lý gì mà giúp cho người bệnh quyết lòng không sợ chết. Tại vì đây là cái cơ hội mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị mà chuyển được như vậy thì chư vị thực hiện cái câu là nhược năng chuyển cảnh tức đồng Như Lai, giúp cho người bệnh chuyển cái cảnh giới sợ chết Thành Kinh rất là vui vẻ, sung sướng tại vì mình sắp sửa đi về Tây Phương rồi, là giúp cho người đó chuyển cái cảnh giới phàm phúc họ thành là cảnh giới của Như Lai, đi về Tây Phương một đời thành đạo đấy. Mà mình vui, mình cứ thấy người đó sợ chết, mình lại dùng lại thôi cứ niệm Phật đi, niệm Phật, Phật gia bị cho bác hết bệnh. Là mình chuyển mất phàm phu, tiếp tục là phàm phu. Chỉ người ta được nuôi hy vọng có 2-3 ngày, chứ còn sau khi mà chết rồi người ta không còn hy vọng nữa. Người ta trở về cái thực trạng là bị đọa lạc đau đớn vì bỏ mất cái nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bỏ mất sự tha thiết đó mà chính người đó bị nạn. Cho nên mong chư vị nên nhớ là người sợ bệnh thì không thể dùng tâm lý khuyên họ niệm Phật để hết bệnh. Niệm Phật để mà khỏi chết, không phải như vậy. Đừng sợ ý mà dùng cái tâm lý này kẹt lắm đấy, chuyển mất cái đường đi người ta. Câu G, người bệnh sợ chết thì khuyên rằng chết là thân xác ta phải bỏ đi chứ ta không chết. Hãy thành tâm niệm Phật cầu Phật thương xót tiếp độ cho sanh về nước Cực Lạc để không còn sanh tử nữa. Đúng hay sai?
Đúng.
Rõ ràng, rõ ràng. Người ta sợ chết thì mình chuyển lại nhất định đi về Tây Phương Cực Lạc thì không còn chết sống nữa. Chúng ta ở đây nhắc nhở cho nhau biết, và chúng ta cũng nên đem những lời này mà nhắc nhở cho những người có duyên với ta, để cho người ta thực hiện sớm đi. Đời này, cái thân mạng này có sanh thì có tử. Chư vị nên nhớ luôn luôn cái nghiệp chướng nó ứng hiện trên cái thân xác này. Tại thân xác này gọi là thù nghiệp, là vì nghiệp mà sinh ra. Rồi tạo nghiệp, rồi theo nghiệp để mà đi con đường tử sanh luân hồi. Còn cái tâm của chư vị không phải là thù nghiệp, mà tâm của chư vị là mê và ngộ để mà chịu nạn hay là giải thoát. Hãy mê thì chịu nạn, chịu nạn thì cục thịt nó chịu nạn mình, chịu nạn với cục thịt. Cứ nhập cái thân này rồi liền cái thân này, nhập cái thân khác, liền cái thân khác, tiếp tục xả thân thọ thân trong cái giới sanh tử luân hồi. Còn một khi cái thân này mà nó sanh tử kệ nó, mà cái tâm này mà ngộ ra một cái, thì tự nhiên cái tâm này không còn theo khối thịt này để sanh tử luân hồi nữa. Chính đây là cái đạo lý vô cùng tuyệt vời để chư vị khi mà đi hộ niệm, nghĩ rằng là hộ niệm không phải là một pháp thấp đâu. Vì thấp thì làm sao mà thấy cứu một người chuẩn bị tiếp tục những cuộc sanh tử luân hồi khác, mà nhiều khi xuống tam mắt đạo chịu nặng để đi thắng về tới Tây Phương thành đạo. Trong bao nhiêu thời gian qua chư vị nghĩ rằng là pháp Phật, pháp nào cũng vi diệu, có cái pháp nào thực sự đã đưa đến sự thành tựu mà nhiều như vậy không? Chính vì vậy mà cái pháp hộ niệm thực sự là một pháp cao siêu vô cùng mà chúng ta không hay. Rõ ràng là một pháp quá cao. Pháp cao nó tại chỗ đây mà chúng ta không biết khai thác, cứ tìm những cái lý đạo cao, mà trong khi những lý đạo đó nó có cái lỗ hổng rất lớn, là tại vì những cái lý đạo đó chỉ dành cho những như thượng căn thượng trí phước báu thực sự là viên mãn rồi. Nghiệp chướng người ta quá yếu rồi, mà trí huệ người ta quá ư là ngộ rồi, đã khai rồi, người ta mới thực hiện được. Còn trong khi chúng ta mang một cái thân thịt nặng trinh trịch với cái khối nghiệp như núi Tu Di Đà đè nặng trên vai, mà chúng ta không hiểu, không biết được cái con đường nào mà vượt qua cái núi nghiệp đó đi, thì xin thưa với chư vị hôm nay mới nói là câu A Di Đà Phật giúp chúng ta vượt qua cái núi nghiệp đó mà không hay. Tuyệt vời vô cùng mà có nhiều người không hiểu tới. Chính vì người sợ chết quá nhiều cho nên thường thường bị tử nạn. Làm sao chư vị hiểu được như vậy với mau mắn mà loan truyền cái phương pháp này đã, đừng sợ chết nữa. Chính vì vậy mà hôm nay ở trên cái những cái cuộc hội thảo, bác sĩ Vi thì làm một cái website niệm Phật thành Phật. Anh chính ở bên Mỹ, khi mà dự cái pháp hội của mình đó, về nhà phát tâm làm một cái trang web khác gọi là thư viện hộ niệm. Hay vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Bên Âu Châu bây giờ người ta làm thêm một trang web nữa là Thế Giới Hộ Niệm. Tục tăng năng hết, cứ tiếp tục làm. Để mà phổ biến ra làm sao cho nhiều người biết được. Và người ta cũng phát tâm người bất cứ mỗi nơi trên khắp thế giới, người nào còn những USB mà nói về cái hội niệm này, người ta gửi tận tận nơi luôn. Và bây giờ ta phát tâm là gửi luôn cái máy tọa đàm nữa. Đó là cái tâm người ta phát ra như vậy. Để chi? Để cho những người nào mà sợ chết, mau mau bỏ cái sợ chết đi. Mau mau hiểu rằng là chết sống là cái thân xác này chết, chứ còn chính ta không chết. Phải thực hiện cho được, chính mỗi người mới thực hiện được. Chứ còn tôi tu thế này, đi tới chùa lại lại mấy cái rồi tưởng vậy là ngon, tưởng vậy là đủ rồi, thì thôi chịu thua, không cách nào cứu được. Không ai mà cứu mình được hết. Chính mình ngộ ra mới cứu được. Ngay cái pháp hộ niệm cũng vậy. Sau cùng vẫn là chính từ mỗi cá nhân mà lo lấy mình. Còn hộ niệm là người ta dẫn đường dẫn lối mà thôi. Cho nên phải nói là hãy thành tâm niệm Phật, cầu Phật thương xót tiếp độ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không còn chết được. Đây là những ý tưởng mà chúng ta còn phải phổ biến cho nhanh, phổ biến cho rộng, phổ biến cho kịp thời, mới cứu được người cho không kẹt quá. Người ta thường thường cứ lo những cái chuyện gì mà của thế gian không thôi chứ phải ơi. Chứ vì thấy có nhiều người mà 70-80 tuổi rồi mà cứ đi mò đi tìm tiền đồng. Người ta chứ lo những cái chuyện gì đâu không. Làm sao mà cứu đây? Cho nên mong như vậy có cái duyên nào chúng ta phải phổ biến. Mà phổ biến cái pháp hộ niệm nó cụ thể. Người già nghe cũng được, người cao nghe cũng được, người nhỏ nghe cũng được. Tại vì nó dễ làm. Mà thực sự khi mà đi đến cái chỗ đạo lý rồi, chúng ta mới thấy nó cao chứ không phải thấp đâu. Thấp thì làm sao mà cứu được người vãng sanh thành Phật một đời. Câu hát: người không sợ chết, họ coi cái chết như một cơ hội để giải thoát. Nếu biết niệm Phật thì hộ niệm cho họ rất dễ vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Rất nhiều người không sợ chết nhưng mà lại không biết niệm Phật, thì cái không sợ chết đó cũng không giải quyết được cái gì cả. Có nhiều người nói ai mà không chết cho nên không sợ, thành ra nhậu nhẹt như là bất cứ cái gì cũng chán lắng hết, không cần tu cần hành gì hết trơn. Không sợ chết là một điểm hay của họ, nhưng mà không biết đường để sau khi cái chết đó mình đi đâu là một cái vấn nạn vô cùng kinh khủng. Vì không sợ chết cho nên người ta không có tin nhân quả, tạo nghiệp trùng trùng, đến lúc mà trước sau gì cũng tới. Có sợ cũng tới mà không sợ cũng tới. Khi nào mà đối diện với thực sự đã sợ rồi thì cũng chịu thua. Chính vì vậy mà một người sợ chết mà biết được đây là cơ hội giải thoát, niệm Phật để trở về Tây Phương, thì người này rất dễ vãng sanh, rất dễ vãng sanh. Những người mà hầu như tôi không sợ chết gì cả, nếu người này mà khuyên được người ta niệm Phật, người ta rất dễ vãng sanh. Nhưng mà cái ngộ hay mê là vẫn do ở họ, họ không ngộ thì thôi chịu thua. Không sợ chết họ làm liều, nghĩa là lung mang đột tạc thì thôi chịu thua. Nếu mà mình lấy cái ngộ của những người không sợ chết mà kèm tới cái ngộ của người niệm Phật thì hai cái nó kết hợp lại tuyệt vời. Dẫu cho trong nhiều đời, đến đời này tạo ra quá nhiều nghiệp chướng sâu nặng, nhưng mà chư vị nên nhớ, niệm Phật trở về Tây Phương là băng ngang qua nghiệp để trở về Tây Phương, chứ không phải diệt nghiệp, đoạn nghiệp, phá nghiệp. Gọi là đoạn hoặc chứng chân. Cái pháp đoạn hoặc chứng chân là dành cho những người tự lực. Mà còn cái pháp niệm Phật không phải là đoạn hoặc, mà gọi là đới nghiệp, bao nghiệp, phủ nghiệp để trở về Tây Phương. Chính vì cái cơ hội mà phủ nghiệp, bao nghiệp, cho nên thành ra người thành tựu rất nhiều. Và đây là cái pháp môn gọi là dễ hành. Dễ hành nhưng mà dễ thành. Dễ hành mà dễ thành luôn. Mong chưa phải hiểu được như vậy thì người nào mà ngộ được câu A-di-đà Phật, hiểu được cái phương pháp hỗ trợ cho nhau, thường thường rất dễ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nói đi nói lại, chư vị cũng nhớ tất cả đều do chính người ra đi đó ngộ hay không. Hãy ngộ thì cuộc ra đi này biến thành cuộc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không ngộ thì bỏ cái xác này, lượm cái xác khác, cũng trong lục đạo luân hồi, chịu nạn như cũ và còn nặng hơn nữa, chứ còn ít lợi gì. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật. đời.